Đây là chương trình phát thanh của Pháp Lý Vô Vi, Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp do Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ, miền Nam California thực hiện. Chương trình này nhằm mục đích phổ biến một phương pháp thiền thực hành, đời đạo song tu cho tất cả mọi người, không phân biệt tôn giáo, nhằm giúp cho chúng ta có được một sức khỏe dồi dào, tâm thân an lạc, tâm linh phát triển. Để mở đầu chương trình, kính mời quý thính giả lắng nghe lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Montreal, ngày 5 tháng 6 năm 1983. Thưa các bạn, hôm nay chúng ta lại có cơ hội vui học để tiếp tục nghiên cứu thêm trên hành trình tu luyện. Những người bước vào nghiên cứu về đạo Pháp thì trước kia không qua cơn khảo đạo này hay là cơn khảo đạo nọ thì mới ý thức được trên con đường truy tầm chân lý, tìm xem chúng ta có cách nào cứu vớt về phần tâm linh sẵn có của chính chúng ta hay không. Trước cuộc sống hiện tại, mọi người cũng đã và đang sống và cũng cảm thấy rõ những việc làm tầm thường hàng ngày của chúng ta quy nguyên trong kích động và phản động, nhiên hậu sẽ đi đến đâu. Mọi người đang ở trong sự tâm tối, kẹt ở trong cái thế không có biết mình và không biết tương lai của chính mình sẽ đi đến đâu. Nhiều khi bước vào truy tầm chân lý, tìm đạo Pháp, có nhiều người nói về chuyện tiền kiếp của chính chúng ta, rồi cũng có nói về tương lai. Nhưng mà bản chất của tâm linh nó ở trong cái nguyên căn rõ rệt, vì cái gì nó phải nếm qua, xét qua và hành qua nó mới tìm. Còn những người chưa hành, chưa nếm qua, đâu có tìm. Thậm chí người tu, có nhiều người tại sao họ tin trời Phật, tin thiên liên, tin người truyền giáo quá mức, là vì họ đã ý thức, mà sự ý thức của họ đó không có thể công khai cho người khác được. Mở mắt thì không thấy, nhắm mắt họ lại thấy, mà khi sự nhắm mắt thấy đó họ không có đem ra công khai được. Nhiều người bắt đầu thấy trong tâm thức, nhiều người ngồi để nhắm mắt trách người này, trách người kia, trách một người nọ, lại bị một chấp có cái giải pháp đổ trị cho họ thấy rõ không có gì đang trách, không gì đang phiền. Sau họ thiền rồi, trong cái mê có tỉnh, trong tỉnh có mê, họ thấy tế nó tự nó xóa bỏ họ nào không hay. Hỏi chứ ai giúp, ai độ cho hành giả đi tới giai đoạn đó? Chắc trong chiều sâu nó phải có sự sáng suốt hơn, sự cứu độ hơn, cho nên nó mới xóa bỏ. Thay vì nó thấy đây là nghịch cảnh, đây là tôi không thể chấp nhận được, mà tới đó nó lại chấp nhận. Tại sao? Ai mở đường cho nó đi tới? Trong lúc nó sống trong cái chỗ eo hẹp, trong con đường ngắn ngủi, trong đó là sự sân tính, sự buồn tủi. Và sau qua cái cơn buồn tủi sân tính đó, nó lại thấy nó tha thứ, không có cái gì đáng trách và chẳng có cái gì đáng phê luận. Vậy chứ ai dẫn nó đang tiến? Và nó đi trên con đường lớn rộng hay là eo hẹp? Kỳ thật nó đã và đang đi trên con đường eo hẹp nhất trần gian này, là nó đi trong cái tánh tham sân si hỉ nộ ái ố dục của chính nó. Đó là con đường eo hẹp nhất. Mà tại sao lại nói nó lại đang đi trên cuộc hành hương thênh thang lớn rộng? Cho nên hành hương là hướng thượng để giải tâm thức. Đó. Khi mà nó hướng thượng rồi thì nó càng ngày càng đi tới, càng đụng phải, càng thức lễ, càng thức lễ, càng cởi mở, càng cởi mở, càng đi nới rộng hơn. Cho nên mỗi ngày luôn luôn các bạn bị phải gặp phải những sự kích động và phản động. Phương pháp chúng ta đang tu đây, trước kia chúng ta thấy rằng tôi phải nắm pháp này để tôi đi tới nó vững. Nhưng mà tu một thời gian rồi tôi thấy thế, cái pháp này không giúp tôi được cái gì. Nhưng mà rồi tôi lại tu nữa, tôi lại gặp những cái pháp khác, tôi so sánh. Ban đầu tôi thấy những pháp đó nó hay quá, nhưng mà rốt cuộc cũng không có hay. Thì quy nguyên các bạn đã có nhiều cơ hội để gặp nhiều pháp, gặp những đường lối khác nhau, rốt cuộc chung quy cũng có một đường lối mà thôi. Chứ đường lối duy nhất là có đường lối tự thức hồi sinh, chỉ có bấy nhiêu đó thôi. Bây giờ các bạn đi gặp 1 triệu cái pháp này nữa cũng có bấy nhiêu đó thôi. Tất cả những phương tiện đã chuyển từ lý trí tới hành động, và những cái động tác kích động và phát động từ bên ngoài cho đến bên trong, đó là toàn diện những cái pháp năng của Thượng Đế đã ân ban cho các bạn trong chu trình tiến hóa. Xem dũng trí các bạn hướng thượng hay là hướng hạ đó thôi. Nếu mà các bạn hướng hạ thì nó phát hiện và nó sẽ phát triển khác hơn, và các bạn hướng thượng thì nó sẽ hóa giải, thanh nhẹ và sáng suốt hơn. Người tu chúng ta muốn có cái gì? Muốn có sự thanh nhẹ, muốn bỏ gánh nặng trần gian là nghiệp thân, nghiệp tâm. Vậy tại sao tôi càng ngày càng tu, tôi càng thấy tôi càng nặng? Vậy cái nghiệp tôi chừng nào mới là giải được? Tôi có thể quán trách ông trời, ông Phật, tại sao bên trên không độ trì cho tôi? Tôi lo lắng tu hành ngày đêm mà không độ trì cho tôi. Khó chứ? Giúp các bạn thường trực, mà các bạn không chịu sử dụng khả năng của các bạn, làm sao các bạn hưởng sự chiếu hóa thường trực của chư tiên chư Phật hộ trì cho các bạn hiện tại? Nếu các bạn hướng về giới nào và thành tâm hướng về giới đó và thực triển hướng về giới đó, thì tự nhiên các bạn sẽ mở tới thành nhẹ. Dù các bạn đi trong chỗ bán tín bán nghi, rồi rốt cuộc các bạn tự đem lại sự tâm tối nhiều hơn là sự sáng suốt. Còn nếu các bạn trì kỳ trí, nói tôi đây là một con người tâm đạo nhiều kiếp, không phải mới tu đây, bây giờ tôi tiếp tục trên hành trình này, tôi phải cố gắng, phải tròn nhiệm vụ, và tôi phải sửa tôi và để học, để đi trở, thì lúc đó các bạn sẽ gặt hái được sự thanh nhẹ trong nội thức. Vì ý chí các bạn vô cùng và các bạn phải đi trở, không còn sự bê trễ nữa. Các bạn dồn xung quanh các bạn hành động tay chân, các bạn đang sống với cái gì đây? Với một bộ xương. Các bạn sống với cái gì đây? Với một mớ gân, mớ gân. Các bạn đang sống cái gì đây? Một mớ máu huyết tạo thành thịt. Thì những cái phương tiện ở xung quanh đây là gì? Cũng là tạm. Bị xế thế xác của các bạn đông là tạm. Sanh trụ hoại diệt rồi, những cái căn nhà của cả, những sự gì mà các bạn tranh chấp được tại thế gian cũng là nằm trong định luật sanh trụ hoại diệt mà thôi. Khi các bạn ý thức và quán thông được điều này rồi, các bạn mới thấy là nhẹ. Tuy rằng nặng, nhưng mà mọi thứ chỉ có mơ nhâm mà bắt bạn phải quy lụy nó là cái thể xác này. Mỗi thứ một chút mà thôi, bắt bạn phải quy lụy. Và quy lụy cho đến nỗi các bạn tự ý thức được sự cấu trúc này là siêu nhiên mà có, thì các bạn mới bước hẳn vào điển giới. Nếu mà các bạn không bước hẳn vào điển giới thanh nhẹ, thì các bạn đâu có thấy sự hộ trì của bên trên. Càng thanh nhẹ thì các bạn mới thấy được sự hộ trì ở bên trên, cho chúng ta có cơ hội đang tiến tới và giúp đỡ cho chúng ta đầy đủ, không thiếu một phương tiện nào. Một lỗ chân lông của chúng ta, Ngài cũng hộ trì rõ ràng, giúp đỡ cho nó tiến hóa, nuôi nấng cho nó tháng qua tháng, ngày qua ngày, nó có hơi thở đầy đủ trong sự sống, trong lễ sống công bằng. Một lỗ chân lông cũng như một da dịch trong cái cơ thể của chúng ta, nó cũng sống đều đặn, cũng như chữ nhân âm được hưởng thụ, có thù có phóng rõ rệt. Cho nên trong cái từ ngoài da các bạn cho đi tới vào nội thức các bạn, tất cả nó có một cái quy luật hồi sinh cho toàn diện. Cho nên chúng ta mới có cái thể xác duyên dáng này, và sống lúc nào cũng trong cái sống động hoạt bát, để tìm sự khai triển trong tâm thức của chúng ta. Đến tới giờ phút lâm chung cũng phải có nhiều câu hỏi, chính mình phải hỏi, rồi sao đây, rồi sao đây, chúng ta sẽ đi đến đâu? Nếu mà chúng ta biết hỏi là chúng ta người đạo, và chúng ta biết hỏi nhiều chừng nào thì chúng ta đi vào thay vì đi ra. Chúng ta vì bị ngoại cảnh lôi cuốn, không còn bị ngoại cảnh lôi cuốn mà đi vào trong thức mới quán thông thiên địa quy nhất. Cho nên càng tu chúng ta lại càng thấy được những cái bản chất tầm tối ngu muội của chính chúng ta, thấy sự trì trệ của chính chúng ta. Rồi đâm ra nhiều khi các bạn cũng chán nản, trời ơi tôi tu mấy chục năm đã thấy được gì. Nhưng mà sự ham muốn đó, vì các bạn đang đi trong bóng tối và các bạn muốn ra khỏi bóng tối để tới ánh sáng mà thôi. Cho nên cái lòng ham muốn đó nó làm cho các bạn thổn thức hàng ngày. Khi chúng ta hiểu được sự thổn thức này là có giá trị, chúng ta nên bình tâm và giữ lấy trật tự để đi tới. Nếu mà chúng ta mất bình tâm, nghe chuyện này hay, chuyện kia hay, chuyện nọ hay, chứ hay chúng ta nhà vô là chúng ta mất trật tự. Cho nên con đường tu nó không phải vậy. Nhiều người ở thế gian tôi muốn có thử những cái quyền lực này, quyền lực kia, quyền lực nọ, coi thử có hiệu lực không. Nhưng mà rốt cuộc cái hiệu lực đó về đâu? Cho nên rốt cuộc các bạn cũng phải tự gánh vác. Không ai gánh vác giùm cho bạn. Vậy có cái phương thức gánh vác để đi tới, bạn nên làm không? Cho nên chúng ta phải chấp nhận gánh vác và chúng ta mới đi tới, mới khai thông được. Việc làm của ta làm sao kêu người khác làm giùm cho ta được? Bề trên có hộ trì chúng ta một giây phút mà do sự cố gắng của chúng ta khai triển tới thì chỉ độ cho chúng ta một chút đó thôi, rồi chúng ta phải tự đi. Cho nên các pháp tại thế gian đều hộ trì giúp đỡ cho chúng ta và chính chúng ta phải tự đi. Cho nên chúng ta không có quyền vung bồi sự yếu hèn nữa. Nếu chúng ta là người đạo và đi tầm đạo, chúng ta phải tự đi. Chúng ta phải khai thác cho tới tận cùng khả năng sẵn có của chính chúng mình. Nhiên hậu mới thấy rõ cái đường tu nó thế nào. Và con đường ta đang đi đây eo hẹp hay là không? Rất eo hẹp. Nếu các bạn đi trong bản tánh thì các bạn đi trong cái chỗ kia mà cái đường nhỏ như sợi dây mà xuyên núi, các bạn thấy nguy hiểm vô cùng. Các bạn thấy rằng một chút xíu thôi là tôi bị nguy hiểm vì tánh của tôi. Tánh của tôi hay giận hờn, tánh của tôi hay buồn tủi là một chút là nó nhận chìm tôi liền. Một cái tích tắc mà thôi. Rồi đâm ra tôi có một cái bản chất kêu là xấu xa, kỳ thị. Làm sao tôi tiến được? Tôi kỳ thị người khác thì tôi kỳ thị tôi, làm sao tôi tiến? Kính trọng người khác thì tôi được mở rộng đường để tôi đi. Cho nên vô vi trong cái phương pháp tu hiện tại, tôi tu mấy chục năm và tôi khuyên các bạn nên kính trọng mọi người. Tôi luôn luôn bằng lòng học hỏi nơi các giới, bất cứ dù đâu đến tôi cũng phải học. Vì trên đường hành hương, trong cái cuộc chúng ta đã hội nhập trong cái thể xác này và nhập trong cái trường đại học của càn khôn vũ trụ này, chúng ta thật sự là một học viên của càn khôn vũ trụ, phải học. Không có tránh khỏi, vì con đường rất eo hẹp của chúng ta và chúng ta không đi thì một ngày nào nó sẽ ngã, chứ không phải lớn rộng đâu hiện tại. Khi các bạn siêu thoát được, giải thoát được, các bạn mới đi trên con đường lớn rộng, nhẹ nhõm. Còn nếu mà các bạn còn bị giam hãm trong cái thể xác là cái con đường rất eo hẹp như sợi dây mà thôi. Sai một ly là đi một dặm. Cho nên tâm nào hướng theo pháp nấy rõ rệt. Cho nên các bạn đa dạng, nhiều người đến đây nghiên cứu để lo tu, nhưng mà mỗi người một thức và một chiều hướng phát triển khác nhau. Cho nên khi mà chúng ta muốn cố gắng quy một thì chúng ta phải trì kỳ trí, khai triển tâm linh và giữ lấy một lề lối trước sau như một để đi tới.
Đó là những lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng. Tiếp theo đây là phần giải đáp thắc mắc của ông qua một số các câu hỏi. Xin mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe.
Con nhân viên bạn con là Marie, có tâm rất là từ tu hành, rất ngày nào cũng gắng công phu. Nhưng mà thì bởi vì nghe thầy nói thì những cái cảnh đời sống ở cảnh trên thì Marie muốn có một cái sao để được có một sự chứng minh, bởi vì người Tây phương họ muốn cái gì là phải họ phải sờ mó được họ mới tin. thì mà con thuyết phục cách nào đó, bạn con nó cũng không tin. Bây giờ thì mà cách nào để họ là tin tưởng rằng là có?
Cho nên tôi đã dẫn giải từ giai đoạn một về sức khỏe trước hết. Hỏi cho giai đoạn sức khỏe bà đã làm xong chưa? Rồi bà mới nói chuyện về cái tâm linh bên trên. Bởi vì từ cái giới này đi qua cái giới kia phải học trong cái luật tuần tự. Chứ bây giờ kêu bà vô trong trường, kêu học, nó nói bây giờ tôi muốn làm bác sĩ liền, đâu có được. Thấy không? Người ta cũng con người. Tại sao hỏi đâu người ta trả lời đó? Còn mình hỏi hai ba cái mà dặn hai ba cái là mình tức giận người ta. Rồi trình độ mình còn thấp. Cho nên mình mượn cái phương pháp để xây dựng trật tự, để trở về với trình độ căn bản của mình. Rồi lúc đó mình cứ yên, giải nghiệp có trong cái nội thức. Rồi mới ngồi yên đó mà thấy cảnh. Tha hồ mà thấy cảnh. Cảnh của ta chứ đâu phải cảnh của người mà sợ không thấy. Thấy không? Cho nên hỏi tại sao cô đó không thích cái chuyện dơ dáy, cô đó không thích chuyện xấu, cô còn lấy phấn trét mặt cho đẹp, bận áo cho xinh. Hỏi căn bản cô ở đâu? Ở chỗ xinh đẹp gian trần. Thì bây giờ bị cư trần, nhiễm trần, nó mê trần, nó quên. Thì bây giờ nó phải bỏ cái chuyện, nó mới trở lại từ thanh cao. Mà trở lại từ thanh cao thì đương nhiên nó phải thấy chứ. Không có bắt buộc nó thấy được, nhưng mà đương nhiên nó phải thấy. Nếu nó từ bỏ cái cảnh này, nó phải tới cảnh kia. Và trong cái thực hành nó mới đi tới. Thấy không? Còn nếu cô đó không phải là người sạch sẽ, thì cô thích thối tha rồi. Cho nên nguyên căn để chứng minh cho cô thấy, rờ mó được, lấy ý trí thức của cô để cô rờ mó, là tôi thích sự thanh nhẹ. Tôi biết làm cho mặt tôi đẹp. Tôi biết những cái màu mè thuận thỏa để tôi mặc, để tôi đi ngoài được. Thì tôi nguyên căn không phải ở đây. Tôi còn chỗ thanh nhẹ hơn nữa. Bấy nhiêu đó cách nghĩa họ mới hiểu. Còn nếu anh nói mà tu đi rồi ít bữa rồi đi lên làm sao ít bữa thì được. Bởi vì ngày nào tu được có nghĩ chuyện cái chuyện nổi cái cơ thể tham dục này mà giải thoát chưa được. Còn dục, còn tham, còn dục. Mà mình tu để lập lại trật tự rồi, cái tham dục đó nó sẽ xa lánh lần lần. Thì nó đi chỗ gì? Chỗ hòa đồng sáng suốt. Đó là cánh tiếng nhà Phật. Nháy mắt tới nơi, nhưng mà phải là hành. Không hành làm sao nháy mắt tới nơi được. Thấy không? Hỏi chứ ngày nay tôi được trả lời thao thao bất tuyệt với các bạn như bây giờ. Thì trước kia tôi khổ lắm. Tôi trong ở thắc, trong sự thắc mắc của cô đó. Cũng đồng trong một tâm trạng vậy thôi. Mà trong kinh nghiệm cho tôi thấy là phải hành mới đạt. Còn không hành không đạt. Không đủ năm, không đủ tháng, không đủ ngày giờ thì không được. Mới tu đâu có mấy tháng. Cái đó là cái bản chất tánh nóng. Sao? Mà hiểu được cái tánh nóng mình sẽ khai trừ tánh nóng dễ dãi. Không có khó hơn.
Thưa thầy, trong mấy tháng trước, trong một lần thầy có nói là khi mà soi hồn thì là mình tăng cường cái chấn động lực lên để mà hồi quang phản chiếu. Thì cái câu đó con nghe không được hiểu rõ ở cái chỗ là hồi quang phản chiếu cái gì.
Chấn động lực của bộ đầu mà nó tập trung hồi trước cũng như nó chỉ có lờ đờ như là thần kinh yếu. Thấy không? Bây giờ chúng ta bịt các nơi trong cái đích tức là nó có tiếng. Nó tiếng nó ra nó thừa tiếp cho nên nó cọ cọ nhẹ nhẹ trên bộ đầu này. Cũng như ai rờ bộ đầu mình đó. Trên trung tim bộ đầu á. Thì nó xuất ra nó thừa tiếp với thanh điển. Mà thừa tiếp với thanh điển nó hết trượt rồi. Thì nó sáng, nó hồi quang phản chiếu. Mình ngồi ở đây mở mắt nhưng mà cũng thấy được những cái cảnh ở bên trên. Cũng như không có cái nóc nhà này nữa. Thì lúc đó nó mới hồi quang phản chiếu. Nó mới thấy rõ cái hành động sai trái của nó. Sự tâm tối của nội thức của nó. Thì chúng ta phải gom cái chấn động lực này, nó mới xuất phát ra, nó mới hòa bên trên. Hòa bên trên mà nó trụ hẳn bên trên rồi, nó mới cái phản chiếu, nó mới thấy hành động sai lầm nữa. Kiểu quan thế âm thấy rõ cái chuyện tâm tối của chính mình. Mà sửa tiến hàng ngày, hàng giờ, hàng phút. Cho nên đi tới giai đoạn đó, thì cái tâm thức của người tu rất cảm động, rất hiền hậu, rất dễ thương. Người ta gặp lấy thấy cảm mến và con người không có buồn phiền nữa.
Thầy có cho một cái thí dụ. Là như chúng con đi ta bà có cái nhà không ở, rồi bỏ nhà, bỏ cửa đi. Thành ra một thời gian sau nhà cửa nó hoang tàn, nó cỏ mọc lên. Thành ra dùng cái pháp này cũng như là trở lại nhà để mà gạt cỏ cây cho nó sạch sẽ. Thì thầy có cho một cái thí dụ như thế này. là có một cái người đó nói với bạn rằng nhà của bạn có điển Quan Âm mà sao bạn không chịu ở mà bạn lại đi Ta Bà. Tại sao thầy lại dùng cái thí dụ là điển Quan Âm mà không dùng điển Di Đà hay là điển một cái vị Phật khác?
Là cái khả năng ở trong mình xuất phát ra, rồi nó sẽ đem lại cái hồi quang phản chiếu, là điển của Quan Âm. Bởi Quan Âm là lo cứu trợ, phần của Ngài là lo cứu trợ, mà căn bản của mọi người đều có cái luồng điển xuất ra hồi quang phản chiếu. Thì cái căn nhà nào nó cũng có cái hơi điển của nó lên. Ngay cái nhà nào cũng có một cái cây để đó, nó cũng cái cây này rồi dồn cái ánh quang của nó bên trên cũng có. Cho nên những người ở mở cặp mắt quyền vi mới dồn thấy cái đó, người ta đánh thức cho mình thì căn bản mình đã có, còn đi Ta Bà tầm đạo gì nữa. Cho nên phải trở về với căn bản của mình thì lúc đó mình mới thấy. Mà muốn trở về thì mình phải dọn dẹp những cái tánh hư thực xấu, những cái sự kêu như cây cỏ nó đã mọc ra và nó choáng đường trở về với ngôi vị của chính mình. Thì mình phải làm cho ai làm cho mình. Thì này các bạn đang hành đây là lập lại trật tự. Các bạn đang dọn dẹp lại con đường để trở về với căn bản. Mà căn bản các bạn đã có luồng điển sáng suốt từ lâu. Đó. Thì cái điển của Quan Âm là từ ở trên dồn xuống thấy cái tối tâm của mình. Mà ở trong có xuất ra thì nó mới hòa cảm bên trên mới thấy cái sự sáng suốt. Thì căn nhà nào là không có khí đất xông phát lên, mà cơ tạng nào là không có luồng điển âm dương, thấy không? Đó, cái tinh khí thần nó trụ rồi thì nó phát quang chứ có gì đâu, thấy không?
Hồi nãy thầy có nói đến cái chữ siêu sinh chưa được rõ lắm, xin thầy giải nghĩa rộng thêm.
Siêu sinh là con người không có bao giờ chết hết á. Cái thức của mình không có bao giờ chết, mình kêu bằng siêu sinh. Thấy không? Mà không biết trở lại cái siêu sinh của mình. Mà cứ chạy cái chuyện hơn thua, nó lấy cái tử thần hù mình. Làm sao tiến triển? Không có ai chết. Người siêu sinh. Sống hoài, sống nhân. Nên tôi già, rồi tôi khổ, rồi tôi chết, tôi kỳ thật. Mình có cái bản chất siêu sinh ở trong đó. Cần gì ta cầu siêu, mình biết được là mình siêu sinh rồi. Không có chết. Sự sống hiện tại là sự sống giả tạm, mà qua được cái thức tâm rồi mới thấy cái siêu sinh là giá trị. Mình còn sống hoài à, không có mất đâu. Học từ lớp này tới lớp kia, lớp này, lớp kia, lớp này, lớp kia, lớp nào, học hoài. Trở lại nhưng mà học thêm chút nữa. Nó luân hồi trở lại mà học thêm chút nữa ra. Mọi người đều có cơ hội trở lại để học, mà học thêm lớp nữa. Cho nên những người tới thì nghe đạo bao nhiêu lần, lần lần tới năm sau nghe cái đó hiểu rồi. Trời, ông nói năm trước à, mà năm nay chỉ có nhắc lại thôi à, bây giờ hiểu rồi đó. Mà năm trước nó nghe rồi, nó không biết, nó chưa đi tới cái chỗ siêu đó, thành ra làm sao nó tiếp thu được cái phần siêu giải. Cho nên cái siêu sinh là sống động trong tâm thức của mọi người, có hết, chứ không phải ông Phật có rồi mấy con thú không có. Có hết đó. Ai cũng dạy ra thôi, nhưng mà nó chưa đi tới, nó còn ở trong cái chỗ thấp chưa minh. Thì nó củng cố cái không mà nó tưởng là con. Tôi ôm của cải, tôi cất nhà cửa, tôi ôm vợ ôm con không chết, rốt cuộc cũng không. Thấy không? À, nó không hiểu ở chỗ đó. Tâm tối ở ngay ở chỗ đó.
Trường Nga rơi rơi bên trời lạnh. Chia sẻ bao niềm đau thương của bao nhiêu thân phận u buồn, xin cha hiền xót tình thương dưới tôi đã bao năm chia cách nhau chờ con lạc đường vào dùng hoằng khổ thiếu ánh sáng tờ tâm con lạc vào mê.
một cánh chim đơn chìm lạnh trong sương gió ba đào. Ước mắt nhìn xa mù mịt cuối sương mờ, con mò mẫm trên đường cần muốn nẻo lòng hoang mang không biết sẽ về đâu, đời mong muội thiếu bàn tay dẫn dắt con lầm đường từ đó tuổi thanh xuân, chỉ biết đam mê vào vật chất phù dân, khi chợt tỉnh tuổi xanh héo mòn cùng năm. Trần ơi cha Trần, học rồi phải tiến, thấy cần phải đi. Toàn năng toàn giác hợp thì xác thân tiều tụy khó đi đứng ngồi. Con bơ vơ quá vì lầm còn mê muội, biết lầm đường mà tìm mãi chẳng nẻo ra. Chỉ nhìn thấy bao xa qua vô cuốn hồn con vào trong mê lỗ mình con tưởng mùa xuân như chìm mất từ bao giờ, cảnh vật chung quanh chỉ một màu đen tối, phố trầm lên trên vàng dẫm đường xa. Xin cha Trần ban cho con ánh sáng để tìm đường thoát khỏi cảnh quằn mê, cho tâm hồn con được bình an tĩnh lạc, sớm bay về cùng nẻo chánh đường ngay. Thầy nhiễm màu khai hoa, trái tim con bỗng nhiên như có một điều gì mới lạ, thoát vùng tối tâm tìm ra chân ngã của tâm mi hồn.
Chương trình phát thanh của ngày hôm nay đến đây tạm chấm dứt. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả và xin hẹn trở lại kỳ tới cũng trên làn sóng 1480 AM sẽ được phát thanh vào mỗi sáng Chủ nhật từ 7 giờ đến 7:30. Nếu quý vị muốn nghe lại chương trình vừa qua hoặc chương trình đã phát thanh từ những tuần lễ trước, xin mời vào trang nhà của chúng tôi trên mạng lưới Internet qua địa chỉ sau đây: www.vovi.org, hoặc quý vị cũng có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi tại trụ sở Vô Vi thuộc thành phố Westminster, điện thoại số 714-891-0889. Xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý thính giả một tuần lễ an bình, hạnh phúc, thân tâm luôn an lạc.